chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị, ông Hậu suốt ngày túc trực ở trụ sở ủy ban xã để chỉ đạo các thôn làng làm kháng chiến. Bao nhiêu việc gia đình, ông giao hết cho hai bà vợ. Vụ cam sành năm nay, các tuyến đường Hải Phòng, Hà Nội bị phong tỏa, nên ông Hậu phải cho người đi các tỉnh phía Bắc để kiếm người mua cam. Năm 1950, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch quyết định mở chiến dịch biên giới. Xã Đào Quán được huyện giao 17 suất dân công, sáp nhập với các tiểu đội dân công xã khác thành đại đội dân công hỏa tuyến, mang vác, làm đường, phục vụ chiến đấu. Sinh cùng tiểu đội du kích thoát ly của xã Đào Quán đã được biên chế vào đại đội 533 của bộ đội địa phương huyện Lạng Giang. Anh được phong chức tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát, có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác cho các đơn vị bộ đội trước khi tác chiến. Vừa huy động được dân công đi phục vụ chiến dịch biên giới, ông Hậu lại lo huy động tiếp 24 dân công phục vụ chiến dịch Quảng Hồng, công việc dồn dập. Trong khi đó, tiểu đoàn 426 thuộc trung đoàn 59 do đồng chí Nam Long là trung đoàn trưởng xin phép về đóng quân tại Đào Quán một tháng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Ông Hậu càng tỏ ra phấn khích, vội đề nghị mọi người cùng nâng chén chúc mừng chiến thắng biên giới của quân và dân ta. Ông trịnh trọng nói: "Trước tiên, xin chúc mừng chiến công của Trung đoàn 59. Chúc ông Trung đoàn trưởng sức khỏe để thắng tiếp nhiều chiến dịch nữa." Bảy chén rượu cùng chạm vào nhau lách cách, niềm hào hứng mỗi lúc một trào dâng. Bỗng ông Hậu tỏ vẻ e dè, khiêm tốn như đang muốn đề đạt một điều gì với khách. Ông đứng lên chân thành nói với ông Nam Long: "Tôi là một điền chủ trồng cam, may mắn được trời cho lộc liên tục được mùa. Cam của tôi bán cũng được đắt hàng. Hơn chục năm nay, tôi cũng để dành được ít tiền. Buổi chiều, được gặp tiểu đoàn 426, thấy lính của ta gầy xanh quá, lại ăn mặc lôi thôi đủ kiểu. Xin phép trung đoàn cho tôi được đứng ra đỡ đầu cho tiểu đoàn 426. Tức là tôi muốn ủng hộ tiểu đoàn ít tiền để may sắm quần áo, chăn đắp, mũ đội và cung cấp thêm chút nhu yếu phẩm nuôi quân mỗi khi tiểu đoàn 426 có dịp về đây đóng quân. Đây cũng là nguyện vọng từ đáy lòng tôi, rất mong được ông Nam Long và ông Đức Minh xem xét." Vị trung đoàn trưởng vội đứng dậy bắt tay ông Hậu: "Rất cảm ơn tấm lòng của ông chủ tịch. Hiện nay đất nước ta còn nhiều khó khăn về tài chính, bộ đội chúng tôi sống chủ yếu phải dựa vào dân. Về đây được ông chủ tịch quan tâm như thế, chúng tôi rất lấy làm cảm động và biết ơn. Nếu được ông chủ tịch ưu ái đỡ đầu cho tiểu đoàn 426, thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Và 200 chiến sĩ của tiểu đoàn sẽ tình nguyện nhận làm con nuôi của ông Hậu suốt đời." Nét mặt ông chủ tịch vừa tỏ ra ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. "Ôi, tôi được diễm phúc to lớn thế sao? Nếu cách mạng cho tôi nhiều con như thế, thì thôi còn tiếc gì cơm gạo để chăm nuôi chúng nó, để chúng có đủ sức khỏe mà xông pha trận mạc, đánh thắng quân thù. Có ông Nam Long và ông Đức Minh ngồi đây nhé. Các ông đã đồng ý cho tôi được làm cha đỡ đầu cho tiểu đoàn 426 rồi, đúng không?" Ông Đức Minh đứng dậy, ôm lấy ông Hậu mà nói: "Tôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 426, xin đồng ý nhận ông Hậu làm cha đỡ đầu cho tiểu đoàn. Các chiến sĩ trong tiểu đoàn chúng tôi từ nay đều là những đứa con nuôi của ông. Mong ông quan tâm giúp đỡ họ như những đứa con đẻ của mình. Và ngay từ bây giờ, ông chủ tịch cho phép Đức Minh được gọi ông bằng bố nhé." Ông Minh nâng chén rượu lên, nói tiếp: "Con xin mời bố và thủ trưởng, mời các ông cùng uống cạn chén rượu này để ghi nhận một kỷ niệm thiêng liêng nhất của đời tôi hôm nay là được làm đứa con nuôi của bố Hậu kính mến." Tiếng chạm chén lại lách cách, niềm vui bừng sáng trong trái tim ông Hậu và mọi người. Chưa bao giờ người ta thấy ông chủ tịch cười tươi như lúc này. Nụ cười của ông thật hồn hậu, trong sáng như gương, không hề có chút gì u ám, e ngại. Đúng 7 giờ tối, buổi gặp mặt giữa lãnh đạo xã với tiểu đoàn 426 được bắt đầu. Nội đình trắng quán hôm nay thắp hai chiếc đèn mang sông, tỏa ra quầng sáng xanh dịu trên khắp hai sàn đình. Ngồi trên hàng ghế đại biểu, về phía xã có ông Đức, ông Hậu, ông Khang và các ông trong ban chi ủy xã. Về phía khách có ông Nam Long, ông Đức Minh. Các anh trong ban chấp hành đoàn thanh niên xã và đoàn thanh niên tiểu đoàn 426 đều ngồi xếp trên mặt sàn đình. Người dân đến xem văn nghệ đã bù kín các cửa dọc hiên đình. Mở đầu buổi lễ gặp mặt là cuộc giao lưu văn nghệ giữa hai đoàn thanh niên của hai đơn vị. Chưa bao giờ người dân đảo quán được xem một buổi liên hoan văn nghệ tưng bừng như hôm nay. Phía bộ đội lần lượt ra mắt khán giả các hoạt cảnh, cùng nhau đi hồng binh, diệt phát xít, hành quân xa. Xen kẽ các hoạt cảnh đó là các tiết mục đơn ca với các bài hát Trường ca sông Lô, Bình trị thiên khói lửa, Ngày mùa. Phía đoàn thanh niên xã, nhiệt tình văn nghệ cũng không hề thua kém. Các tiết mục tuần tự được trình diễn, nào là Trèo Lưu Bình Dương Lễ, ca khúc Quan họ Bắc Ninh với các bài Khách đến chơi nhà, Ra ngõ mà trông, Ba quan, Người ở đừng về. Cuộc vui tưởng kéo dài bất tận, vì càng biểu diễn, khí thế văn nghệ càng say sưa thêm mãi. Đến 9 giờ tối, ông Đức, bí thư chi bộ phải có nhời, cuộc vui ca hát mới tạm dừng lại, vì chương trình buổi lễ còn nhiều những nội dung khác. Ông Hậu, chủ tịch xã, và ông Đức Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 426, được ban tổ chức mời lên sân khấu. Ông Hậu đứng lên tươi cười, vẫy tay chào các chiến sĩ bộ đội trong nội đình. Xin chào các anh em bộ đội, những chiến binh vừa giành chiến thắng từ mặt trận biên giới trở về. Được đón các anh em về làng, tôi và nhân dân đảo quán rất vui mừng, phấn khởi. Bà con các thôn sẽ đón tiếp các anh em thật trọng thị, chu đáo với tất cả sự quý mến và cảm phục. Xin được chúc tiểu đoàn 426 về chỉnh huấn tại xã chúng tôi đạt kết quả tốt. Tất cả đều mạnh khỏe, tinh thần thi đua giết giặc càng ngày càng được nâng cao hơn nữa. Một tràng vỗ tay hưởng ứng vang lên rộ rạt trong nội đình. Ông Hậu phát biểu tiếp. Được biết, các anh em hiện đang còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tôi và nhân dân đảo quán rất thông cảm và thương mến các anh em. Tôi xin mạo muội đề xuất một nguyện vọng cá nhân là muốn được làm một người thân đỡ đầu cho tiểu đoàn 426 để có điều kiện góp một phần nhỏ bé về tài chính, đặng giúp các anh em có thêm chút cải thiện trong sinh hoạt. Vậy anh em có đồng ý không? Phía sàn đình trước mặt cùng vang lên lời đồng thanh, hồi đáp tràn đầy niềm phấn khởi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Anh Đức Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 426, vội đứng lên thay mặt các chiến sĩ có lời đáp từ. Kính thưa trung đoàn trưởng Nam Long, kính thưa các vị lãnh đạo và nhân dân xã đảo quán, thưa toàn thể các chiến sĩ tiểu đoàn 426. Chiều nay, tôi đã có dịp được trực tiếp gặp gỡ ông chủ tịch Dương Văn Hậu. Ông Hậu là một điền chủ nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang, cũng là người rất nhiệt tâm ủng hộ cách mạng. Trong câu chuyện giữa chúng tôi chiều nay, ông Hậu đã tình nguyện sẵn lòng làm người bố đỡ đầu cho tiểu đoàn 426 của chúng ta. Vậy cả tiểu đoàn có đồng ý như vậy không? Cả nội đình lại cùng dậy lên một lời hồi đáp. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Như vậy, cả tiểu đoàn ta đã nhất trí chấp nhận vị chủ tịch xã Dương Văn Hậu làm bố nuôi của đơn vị. Trong buổi gặp mặt giữa tiểu đoàn 426 và nhân dân địa phương hôm nay, con xin thay mặt đơn vị cảm ơn bố đã rộng lòng thương đến đơn vị chúng con, hiện đang còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt. Chúng con xin đa tạ bố và nguyện sẽ chiến đấu hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo xã đảo quán và tiểu đoàn 426 kết thúc vào lúc 10 giờ khuya. Thanh niên các thôn và bộ đội đã nhanh chóng làm quen với nhau, chuyện trò ríu rít. Họ cùng đi bộ trên các ngả đường về thôn trong đêm tối đen như mực. tiếng chó sủa râm ran trong làng Mai, làng Tráng Quán. Rừng thông vẫn đang hát lên tiếng hát cũ càng, ngàn đời vi phút, mà sao ta nghe vẫn thấy êm tai, ấm lòng. Ai bảo cái cũ không hấp dẫn, không làm say đắm lòng người. Vụ cam năm nay lại được mùa, cam đã chín vàng trên bãi, nhìn như sao xa trên bầu trời tím sẫm. Mấy năm nay, ông Hậu đã làm quen với khách mua cam trên thị trường Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, vì bên đó đường xá không có địch kiểm soát ngăn chặn. Đã thấy mấy chiếc ô tô tải của khách hàng từ bên Tuyên Quang, Hà Giang về chờ mua cam đã hai ngày nay trên phố Bố Hạ. Nhà ông Hậu liên tục có khách mua cam vào hỏi han tiếp xúc. Bà cả thay mặt chồng đứng ra tiếp đón, thông tin với khách về ngày hạ cam, cách đếm cam và thể thức giao cam và trả tiền. Hôm nay, bà mặc áo bông tàu, quần lĩnh sa tanh nền nã, toát ra vẻ quý phái dung dị của một phụ nữ đại gia nhà quê, mộc mạc. Bà ngồi trên bành tượng phòng khách, cặp mắt vẻ đôn hậu nhân từ, nhưng luôn tỏ ra am hiểu công việc của người buôn bán và biết cách làm vui lòng các vị thương gia. Sáng nay có một khách buôn từ Thái Nguyên vào dinh xin gặp ông Hậu. Ông cò dẫn khách vào gặp bà cả. Trông phong thái của vị khách lạ, rõ là một phụ nữ người thành phố. Bà mặc áo khoác dạ đen, cổ bẻ kiểu măng tu san, quần lụa trắng, chân đeo guốc đen, dáng đi chậm rãi, mềm mại. Bà hạ chiếc nón trắng ra khỏi đầu, mái tóc bà đen nhánh, rẽ đầu ngôi lệch, đôi tóc tết đuôi sam, thả thõng xuống sau lưng, trông khá đẹp. Bà khách chào bà cả. Xin chào bà, chẳng hay bà là gia chủ à? Bà cả đứng dậy, cúi chào khách. Vâng, tôi là vợ ông Hậu, xin mời bà ngồi xây nước. Bà cả nâng tích, rót một cốc nước vối mời khách và rót cho mình một cốc. Bà khách có lời giới thiệu. Tôi là Nguyễn Thị Năm, nhà ở Đồng Bẩm bên Thái Nguyên, sang đây hỏi mua cam của ông bà. Bà cả từng biết tiếng bà Năm, một người nổi tiếng giàu có, nên cho người đi gọi ông Hậu ở ủy ban về tiếp khách. Bà Năm dịu dàng nhìn bà cả rồi có lời khen. Bà mặc cái áo bông tím này đẹp lắm, rất hợp với nước da trắng hồng của bà, trông rất sang trọng quý phái. Bà cả cười khí khí, nhìn bà khách vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Chúng tôi ở quê, cứ ăn mặc tùy tiện, chẳng biết kiểu cách gì, mong bà thông cảm. Tôi vẫn quen mặc váy, mặc quần thế này thấy khó chịu lắm. Cánh cổng bỗng mở, ông Hậu đã về và bước vào nhà khách, bà cả giới thiệu với chồng. Có bà Năm bên Thái Nguyên sang mua cam, tôi cho gọi ông về tiếp bà. Bà cả đứng dậy, rót nước cho hai người rồi đi sang nhà bếp. Bà Năm chủ động đứng lên chào ông Hậu. Chào ông chủ tịch. Biết tiếng ông lâu lắm rồi. Hôm nay mới có cơ may được gặp quý nhân. Hồi này ông Hậu được khỏe không? Ông Hậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với khách. Ông trịnh trọng đáp lời bà Năm. Cảm ơn bà. Tôi vẫn khỏe. Xin hỏi bà sang quê chúng tôi mua cam à? Bà Năm vào việc ngay. Vâng, vậy hôm nào ông cho hạ cam ạ? Tôi định ngày mai. Sáng mai, khoảng 8 giờ, xin mời bà đến vườn hái cam. Bà ưng ý cây nào thì cho người cắt quả và đếm. Nếu bà cần đóng hòm cam thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Cứ mỗi hòm đóng 200 quả và có người chuyển hòm lên tận ô tô. Bà Năm nhìn ông Hậu gật đầu rồi đề nghị. Tôi muốn được ông đưa đi thăm vườn cam ngay buổi sáng nay. Ông sẵn sàng chứ? Ông Hậu nhất trí luôn. Được chứ. Bà có quen đi ngựa không? Vâng, tôi đi được. Ông Hậu liền sai đầy tớ chuẩn bị hai con ngựa để ông đưa khách sang bãi cam. Bà Năm vốn là tay đi ngựa khá tốt. Hai người hai ngựa qua đò bến gai sang trại giang. Buổi sáng mùa đông, tiết trời tạnh ráo sáng sủa. Hai người đi ngựa sóng đôi trên con đường xuyên giữa bãi cam thẳng tắp. Bà Năm bỗng ghìm cương ngựa, quay sang phía ông Hậu trầm trồ khen ngợi. Ôi, đẹp quá! Tôi cứ nghĩ mình đang ở trên thiên đường, ông Hậu ạ. Kìa, thật là bát ngát xum xuê. Đến sao trời còn không được dày chi chít như thế kia. bà Năm ông Hậu cùng xuống ngựa. Bà tự đi bộ, rẽ sâu vào bãi cam. Ông Hậu đi theo bà Năm, luôn mồm nhắc nhở. Bà ơi, khéo ong đốt đấy. Trong bãi có nhiều tổ ong, mình nhỡ chạm vào tổ chúng là bị đốt ngay đấy. Bà Năm chẳng để ý đến lời ông Hậu, cứ xăm xăm đi hết gốc này đến gốc khác. Ôi, những quả cam to hơn chiếc bát ăn cơm, ông Hậu ạ. Mà căng mọng, mà tươi tắn quá. Như người lên đồng, bà mê mẩn giữa vườn cam quả sai xúc xỉu. Bà dừng lại, nói với ông Hậu. Tôi cũng là một điền chủ đấy chứ. Nhưng hàng trăm mẫu ruộng của tôi chỉ toàn cấy lúa, không đẹp bằng vườn cam của ông được. Thôi, để kiếp sau tôi sẽ trồng cam. Ông Hậu xin phép bà Năm. Bà ở đây chơi, cứ tự nhiên ngắm cảnh nhé. Tôi có chút việc phải về ủy ban. Ông Hậu gọi ông Thành ra tiếp khách. Còn mình phóng ngựa về trụ sở ủy ban làm việc. Ông mừng vì vụ cam năm nay có bà Năm, một khách buôn bự bên Thái Nguyên, vừa nhận bao tiêu hơn nửa số cam ở bãi này. Như vậy cũng là thắng lợi, chẳng kém gì khách mua từ Hà Nội, Hải Phòng như các năm trước. Mà bà Năm sao mà lịch lãm, quý phái? Chắc cũng là tay địch quốc chi phú chứ chả chơi. Về tới trụ sở ủy ban mà hồn ông vẫn như ở bên người đẹp. Khổ cho cái tạng hay mê gái đã làm ông bao lần phải mất hồn, mất vía. Sáng hôm sau, ông Hậu phát lệnh hạ cam. Các lái buôn cùng hàng chục ô tô đổ vào bãi cam trại Giang đông như ngày hội. Thợ hái cam vác thang, mang kéo theo chân các chủ hàng luồn lách vào rừng cam đỏ rực trái chín. Chủ hàng ưng cây nào, họ liền bắc thang, cắt cam cây đó. Cam được đưa xuống gốc, giao cho thợ đếm và đóng bao. Rồi thợ bốc vác đưa các bao cam lên ô tô trước khi được chủ xe xác nhận. Khoảng 2 giờ chiều, 5 chiếc ô tô của bà Năm đã lấy đủ hàng. Ông Hậu ra tận bãi cam, tiễn tốp xe đầu tiên của bà Năm sang bố Hạ mua hàng. Bà Năm nghẹn ngào khi chia tay ông Hậu. Được gặp ông, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, chỉ có phù sa sông Thương mới làm ra những trái cam quý giá này. Chỉ có khối óc của ông mới làm nên thương hiệu cam sành bố Hạ nổi tiếng Đông Dương. Tôi chịu thua ông vì hạt gạo từ đồn điền hàng trăm mẫu của tôi cũng chẳng khác gì gạo của các vùng quê khác. Tôi sẽ tiếp tục làm đại lý, tiêu thụ cam cho ông mãi mãi. Ông Hậu dường như đã phải lòng bà Năm. Ông cứ đứng như tượng ven đường, nhìn theo đoàn xe của bà đang đi xa dần, rồi khuất dưới chân dốc phố Bố Hạ. Sau nửa tháng đóng quân tại đảo quán, hôm nay tiểu đoàn 426 lại tiếp tục hành quân lên đường đi chiến dịch. Trong lễ tiễn đưa đơn vị tại sân đình Tráng Quán, ông Hậu, chủ tịch xã, rất phấn khởi, phát biểu trước hàng quân. Kính thưa ông Đức Minh, tiểu đoàn trưởng và toàn thể các chiến sĩ tiểu đoàn 426 thân mến. Các con về đây đã mang đến bao điều văn minh, bao niềm vui cho các thôn làng đào quán. Tình quân dân được ví như cá với nước, thật là chí lý. Các con lên đường, thôn làng chúng tôi nhớ lắm. Rất mong lại được đón tiếp đơn vị về thăm đào quán nhiều lần nữa. Riêng bố có món quà xin tặng các chiến sĩ làm kỷ niệm. Ấy là mỗi chiến sĩ một chiếc áo trấn thủ, một bộ quần áo lính, một chiếc mũ nan, một đôi giày bộ đội. Bố thay mặt gia đình sẽ trao quà cho từng chiến sĩ. Lập tức mấy chuyến xe ngựa chở đầy mũ áo giày dép được đánh vào tận sân đình. Hàng chục người nhà ông Hậu được cử ra nhanh chóng trao quà cho bộ đội. Ông Đức Minh, tiểu đoàn trưởng rất xúc động trước việc làm bất ngờ và đầy nghĩa cử của ông Hậu. Ông Đức Minh nói, kính thưa đảng ủy và chính quyền xã, thay mặt anh em tiểu đoàn, tôi trân trọng cảm ơn gia đình bố Hậu đã mở lòng, không quản tốn kém, rất tận tình chăm nuôi các chiến sĩ của đơn vị chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hôm nay, bố lại có món quà lớn tặng đơn vị. Thay mặt tiểu đoàn 426, chúng con xin hứa với bố chủ tịch, sẽ chiến đấu kiên cường, giành nhiều chiến thắng, xứng đáng với sự quan tâm to lớn của bố và của bà con xã Đảo Quán. Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn và tạm biệt bố Hậu cùng bà con xã nhà. cả tiểu đoàn như một cánh rừng di động, rậm rịch cất bước lên đường. Phía đồi thông ven hồ, hàng chục cô gái làng ra tiễn bộ đội, miệng tươi cười, tay vẫy khăn rối rít. Bộ đội cũng vẫy tay chào, ơi ới gọi tên các cô. Nhiều cô chỉ im lặng nhìn đoàn quân đi, thỉnh thoảng lại đưa khăn tay lau nước mắt. Cả tiểu đoàn nhanh chóng khuất vào rừng cây ven đường, về phía làng Mia, làng Kép. Cuối năm 1950, địch điên cuồng huy động máy bay ném bom, oanh tạc các vùng tự do của huyện Lạng Giang. Chiều ngày 14 tháng 10, chúng ném bom nhiều đợt vào làng Bo Dầu, nơi có các đoàn dân công đang vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch. Hai chiếc máy bay B-26 của địch đen thui bay sạt mái nhà, nhả đạn như mưa xuống đoàn dân công đang thủ gạo. Hàng chục tay lái dân công bỏ xe thù nhảy xuống bờ ruộng nằm im như thóc. Một tiếng hô to. Nằm im, không được động cửa. Chúng nó không nhìn thấy mình đâu. Hai chiếc B-26 vòng đi vòng lại mấy lượt trên đầu đoàn dân công. Hình như chúng không phát hiện được mục tiêu nào, nên cúp đuôi cút thẳng. Đợi một lúc thấy yên ắng, mọi người mới lồm cồm đứng dậy đẩy xe đi tiếp. Cả người và xe đều được ngụy trang rất cẩn thận. Trông xa, mỗi xe thù giống như một bụi cây đang di động. Không có tiếng chuyện trò, cười đùa nữa. Các tay lái tập trung lắng nghe tiếng máy bay, đề phòng địch bất ngờ lại ập tới. Phía trước đã là rừng rậm, đoàn xe từ từ biến mất vào cánh rừng thâm u bất tận. Buổi chiều, hơn 100 dân công thôn Mỹ Cò và Hoàng Hà gánh gạo từ đình làng Bo ra đến bến phà để ô tô chở đi chiến trường. Ông trưởng đoàn dân công quy định, nếu có máy bay, phải nhanh chóng hạ gánh xuống, ngồi im, không động cửa. Che cành cây vào thúng gạo để chúng không nhìn thấy. Ông trưởng đoàn vừa dứt lời thì có tiếng máy bay. Hai chiếc B-26 bay sát ngọn cây lao tới. Đoàn dân công bình tĩnh hạ gánh xuống và ngồi yên bất động. Một chiếc bỗng lao xuống sát mặt ruộng, dùng đuôi quạc đứt sợi dây điện thoại bộ đội vừa bắc hôm qua. Thấy thế, một số dân công sợ quá, vùng chạy xuống bờ sông. Hai chiếc máy bay địch phát hiện có người, liền nổ súng bắn xuống đèn đẹp. Chúng thi nhau bổ nhào vào đoàn dân công mà gầm thét, quăng bom xả đạn. Cắt tút từ máy bay địch rơi xuống đất loảng xoảng như mưa đá, tung tóe khắp nơi. Sau nửa tiếng gầm gào bắn phá, hai chiếc máy bay địch mới cút về căn cứ. Lập tức, hàng trăm người dân làng Bo đổ ra hiện trường, vừa kêu cứu, vừa tìm người bị thương, người chết. Nhiều tiếng hét, tiếng khóc chu chéo cất lên. Một phụ nữ làng Bo kêu ầm lên như chính mình bị nạn. Ôi trời ơi, dân công chết hết rồi, làng nước ơi, có ai biết băng bó không thì ra đây. Nhanh lên bà con ơi, toàn người Mỹ Cò Hoàng Hà thôi. Một thanh niên cởi phăng áo mình, xé toạc ra từng miếng, làm vải, băng cho những người bị thương. Thấy vậy, nhiều thanh niên khác cũng xé áo mình xoang xoạc, cấp tập băng bó. 6 người chết được dân làng khênh lên mặt đê. Người cụt đầu, người mất chân, người vỡ ngực. Mà sao mắt những người chết vẫn cứ mở trừng trừng? Có 8 người bị thương đã được băng bó, cũng được khênh lên mặt đê. Bỗng một lão nông ở trong làng chạy ra kêu lớn. Các ông bà ơi, trong làng Bo cũng trúng bom, mấy người chết ở trong thôn kia kìa. Nghe tiếng kêu cứu của ông già, hàng chục người liền vội vàng chạy tắt bờ ruộng vào trong thôn. Trời đã sập tối, nhiều nhà đã lên đèn. Trong làng ngoài đê, cùng huyên náo những tiếng kêu khóc, tiếng người nói ồn ào, bấn loạn. Hóa ra chiều nay, chúng ném bom, bắn phá nhiều chỗ ở làng Bo. Cũng may, trạm điều dưỡng thương binh ở đình vẫn an toàn. Ông Đức, ông Hậu, ông Khang và nhiều cán bộ ủy ban xã đi ngựa đến làng Bo. Ông Đức lệnh cho đoàn thanh niên trong thôn mang võng ra khênh những người bị thương vào đình để các bác sĩ phục thuốc. Lại sai người ra bến phà, gọi xe ngựa vào chở xác 6 người chết về Mỹ Cò và Hoàng Hà. Ông giao trách nhiệm cho trưởng thôn Bo Dầu, điều đủ người gánh số gạo đang còn bỏ trên đê ra bến phà, giao cho ô tô của bộ đội. Đám tang của một người thôn Bo và 6 người thôn Mỹ Cò và Hoàng Hà được Ủy ban Nhân dân xã thống nhất tổ chức gọn trong ngày mai. Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đào Quán sẽ cử đoàn đại diện đến viếng các nạn nhân tại gia đình. Ông Hậu làm trưởng đoàn viếng tang 6 dân công ở các thôn Hoàng Hà, Mỹ Cò. Thay mặt chính quyền xã và Hội Liên Việt huyện, ông bỏ tiền túi ra, úy lạo 2 đồng cho mỗi nhà có người chết. Đến các đám tang, ông đều có lời viếng và nhấn mạnh. Các vị đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gánh gạo, tiếp lương cho bộ đội ta ngoài mặt trận. Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi công các vong hồn liệt sĩ. Dân làng đến viếng 6 đám tang đông lắm. Ai cũng bảo, chưa bao giờ được nghe lời viếng đám ma như lời ông chủ tịch xã. Chế độ mới có khác, cái gì cũng đổi mới hết rồi. Không khí đau thương bao trùm các thôn làng, nhưng ý chí quyết tâm đánh Pháp trong lòng dân thì không hề suy giảm. Các đoàn dân công của xã vẫn tiếp tục gồng gánh, chuyển lương ra tiền tuyến. Những đoàn xe thổ của xã vẫn băng rừng, vượt suối, chở muối, chở gạo, tiếp tế cho chiến trường. Họ đều biết, mặt trận nóng nhất trên địa bàn huyện Lạng Giang hiện nay là các đồn giặc ở đồi Ngô, Đại Lâm, Thái Đào, núi Ông Trạng, núi Quảng Phúc, núi Mò Thổ, núi Nhẫm và các làng tề ở xung quanh các vị trí đó. Tháng 12 năm 1950, chính phủ Pháp phái tướng De Lat de Tassigny, tư lệnh lục quân khối Tây Âu, sang làm tổng chỉ huy quân đội viện chinh, kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương. Y vạch kế hoạch bình định gấp rút và phản công quyết liệt quân ta, triệt để thực hiện chiến lược chiến tranh tổng lực, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Đông Dương. Trong bối cảnh trên, ngày 11 tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng khai mạc tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đại hội đã tổng kết một chặng đường dài vừa qua của cách mạng Việt Nam, đồng thời vạch ra nhiệm vụ mới của Đảng ta trong nhiệm kỳ tới. Tên Đảng Cộng sản Đông Dương nay được Đại hội quyết định đổi thành Đảng Lao động Việt Nam. Đồng chí Trường Chinh được bầu là Tổng Bí thư của Đảng. Hồ Chủ tịch được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng ta. Tờ báo Độc lập được đổi tên thành Báo Nhân dân, là tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, Đại hội được nghe luận cương về cách mạng Việt Nam do đồng chí Trường Chinh soạn thảo và trình Đại hội. Theo quan điểm của Đảng ta, việc đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến lúc này là rất cần thiết. Vì như vậy mới có ruộng đất để chia cho nông dân nghèo, mới tạo ra niềm phấn khởi to lớn cho bộ đội ta đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ông Hậu đặc biệt rất quan tâm đến vấn đề giai cấp trên báo Nhân dân. Ông vẫn nơm nớp, lo lắng Việt Minh vẫn coi ông là đối tượng của cách mạng. Đọc những dòng trên thì thấy rõ ràng gia đình ông không thuộc diện địa chủ phong kiến phản động mà chỉ là địa chủ không phản quốc. Mà đúng là như thế. Ông đã đi theo cách mạng từ năm 1945, ủng hộ nhiều tiền của cho cách mạng. Hơn nữa, ông còn được nhân dân tín nhiệm bầu làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đào Quán từ năm 1946. Nghĩ vậy, ông cũng phần nào vơi đi nỗi lo lắng. Và sáng nay, sau một giấc ngủ dài suốt đêm đến sáng, ông cảm thấy bao lo âu bấy nay vẫn lẩn khuất trong mình, tự nhiên bay đi đâu hết. Ông thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng. Ông tự nhủ, phải mang hết sức mình cống hiến cho cách mạng. Đó là con đường duy nhất, không thể nào khác trong suốt cuộc đời mình. Từ nay, ông hoàn toàn yên tâm, dồn sức cho công việc lãnh đạo xã, với lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối kháng chiến của Đảng, của cụ Hồ. Ông Hậu đang vui như mở cờ trong bụng, thì thấy Sinh xuất hiện ở cửa đình. Ông vội đứng dậy vẫy tay gọi. Sinh đấy à, mới về hả cháu? Sinh trong bộ quân phục mới tinh, kéo theo 3 anh bộ đội nữa cùng vào ủy ban. Sinh tươi cười, đưa tay lên ngang mày, chào mọi người theo kiểu nhà binh. Xin chào ông chủ tịch và mọi người. Tôi, Nguyễn Văn Sinh, đại đội trưởng đại đội 555, trung đoàn 61 địa phương quân của tỉnh, xin đến ủy ban liên hệ công tác. Ông Hậu bước ra, bắt tay cả 4 anh bộ đội, mời họ cùng ngồi uống nước. Xin nhanh tay rót nước thay để ông Hậu mời khách. Ông chủ tịch xã gọi cả ông Khang đến cùng làm việc. Xin nhanh miệng chỉ tay vào 3 anh bộ đội giới thiệu. xin trình diện với các ông, đây là anh Nam Hà, tiểu đoàn trưởng đơn vị của cháu, còn kia là hai chiến sĩ của trung đoàn. Ông Hậu, ông Khang một lần nữa đứng dậy nồng nhiệt bắt tay khách. Còn đây là ông Hậu, chủ tịch xã, và ông Khang, phó chủ tịch xã. Xin sởi lời giới thiệu hai ông lãnh đạo ủy ban với các đồng đội. Sau mấy phút nước nôi chào hỏi, anh Nam Hà xin phép được phát biểu. Chúng tôi về xã làm công tác tuyển quân. Đợt này, đơn vị chúng tôi sẽ tuyển 20 tân binh ở xã nhà. Sáng mai sẽ có bác sĩ về đây khám tuyển. Đề nghị hai ông báo giúp để các thanh niên họ biết trường tập trung. Ông Hậu nhất trí ngay, không có gì phải cấn cớ chần chừ. Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách 50 thanh niên dự bị tân binh, sẵn sàng cung ứng cho chiến trường. Các anh cứ yên tâm nhé. Xin nói với anh Nam Hà. Thủ trưởng yên tâm chưa? Cứ lo hoài không hoàn thành nhiệm vụ. Quê em bao giờ cũng dẫn đầu về công tác tuyển quân nhé. Anh Nam Hà nở nụ cười tươi, làm cho mọi người cùng cười lên vui vẻ. Thấy công việc nghe trường đã xong, ông Hậu liền tranh thủ khai thác tin tức thời sự. Ông rụt rè hỏi anh Nam Hà. Thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng, sắp đánh lớn hay sao mà đơn vị tuyển nhiều tân binh thế ạ? Anh Nam Hà thật thà nói. Chiến tranh ngày càng ác liệt, hai bác ạ. Hiện quân Pháp đang xây dựng phòng tuyến bon ke bao quanh đồng bằng Bắc Bộ nhằm cô lập chiến khu Việt Bắc của ta. Ở tỉnh Bắc Giang, địch tăng quân, lập thêm các bốt, cát xít, con lợn. Chúng xây mới và sửa chữa hệ thống lô cốt, công sự dọc đường 13, tiến hành việc dồn làng đuổi dân để lập vành đai trắng. Vụ mùa này, hàng chục nghìn mẫu ruộng, địch không cho dân cày cấy ở dọc hai bên đường 13. Người dân ở đây phải dọn đến ở xung quanh các cụm đồn bốt của giặc như đồi ngô, cầu lồ, đại lâm, thái đào, con lợn, cát xít, mỏ thổ, Quảng Phúc. Anh Nam Hà nói tiếp. Hiện nhiệm vụ của bộ đội địa phương chúng tôi là phải phá hoại đường 13, quốc lộ 1, không cho xe cơ giới của địch hoạt động, rồi kết hợp chặt chẽ với du kích các xã để chống càn, diệt ác. Cũng xin giới thiệu với hai ông, cậu sinh đây là một trong các chiến sĩ trinh sát rất giỏi của đơn vị chúng tôi. Các trận đánh có thắng hay không đều là do trinh sát quyết định. Có trinh sát giỏi, ta mới biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng được. Ông Hậu chú ý nghe như nuốt từng lời của tiểu đoàn trưởng Nam Hà. Nói đến trinh sát, ông thấy lạ lắm. Mà kỳ thật, thằng sinh nhà mình mà bây giờ lại là một chiến sĩ trinh sát giỏi. Ông liền quay sang hỏi sinh. Cháu sinh này, trinh sát là thế nào nhỉ? Sinh cười cười, lễ phép giải thích tường tận cho ông Hậu nghe về công việc trinh sát của mình. Cụ thể như, muốn đánh một vị trí nào của địch, ta phải nắm chắc địa hình, địa vật, quân số, tình hình vũ khí và tinh thần chiến đấu của địch. Trinh sát phải vào gần đồn địch để nắm các thông tin như vậy, giúp cho chỉ huy đơn vị thấy rõ được điểm mạnh, điểm yếu của chúng trong đồn để lên kế hoạch tác chiến. Trinh sát phải đi trước trận đánh. Thí dụ, có lần lúc nửa đêm, cháu đã luồn qua hàng rào dây thép gai vào được tận sân bốt Thái Đào. Lấy bút ra, vẽ sơ đồ lô cốt, lều trại, sân tập, nhà xe, ụ súng. Sau đó, lại rút ra ngoài an toàn mà địch không hề biết. Hoặc nhiều lần, cháu đóng giả là thợ xây, thợ đóng móng ngựa, thợ mộc vào các bốt, ông trạng, bút cầu lồ để nắm tình hình địch. Nghe Sinh kể, ông Hậu trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ thằng Sinh vốn là phu củi nhà mình ngày trước mà nay giỏi giang thế. Ông Hậu vẫn còn đang thòm thèm nghe chuyện, nhưng anh Nam Hà phải vội về đơn vị ngay nên chủ khách đành phải chia tay. Chiếc ô tô con chở bốn anh bộ đội đã đi khuất vào phía đồi thông mà ông Hậu vẫn còn đứng ở gốc đa đầu đình nhìn theo mãi. Từ đầu năm 1949 trở đi, xã Đào Quán liên tục tiễn đưa các đợt thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung quân cho các đơn vị, tiểu đoàn 61, bộ đội địa phương, tiểu đoàn 426, bộ đội chủ lực, trung đoàn 36, sư đoàn 308. Rất nhiều đợt dân công của xã đã lên được phục vụ các chiến dịch như biên giới Quảng Hồng. Ông Hậu thầm nghĩ, đất nước mình đổi thay như trong chóng, những kẻ khố rách áo ôm ngày trước mà nay bỗng trở thành các chiến sĩ quân đội oai hùng. Mỗi ngày quanh ta lại có thêm bao điều kỳ lạ. Cứ cái đà này thì Pháp sẽ thua, Việt Minh sẽ thắng là điều tất yếu rồi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.